Tôi sẽ thuật những điều Ngài đã làm. Thưa quý bà anh chị em, có một câu chuyện kể về một đứa con. Nó hỏi ba của mình: "Ba ơi, Đức Chúa Trời vĩ đại lớn như thế nào ba?" "Daddy, how big is God?" Người cha suy nghĩ, làm sao có thể giải thích cho con mình biết Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào, bởi vì nó trong tuổi thiếu nhi. Cho nên ông đưa đứa con trai của mình đến gần một phi trường. Và khi đến gần phi trường thì ông chỉ cho nó: "Con có thấy máy bay trên bầu trời không?" À, thì nó nói: "Dạ con thấy." "Con thấy cái chiếc nào, chiếc gần hay chiếc xa?" "Dạ con thấy cả hai." "Con thấy nó lớn không?" Thì nó nói rằng cái chiếc ở gần thì con thấy nó khá lớn, nhưng mà cái chiếc ở xa thì nó nhỏ lắm. Ông bố, ông ba nói rồi: "Con nói đúng." Rồi ông lái xe đến gần cái phi trường nhiều hơn, để rồi nó có thể nhìn và nhìn thấy cái chiếc 747 nó to như vậy. Thì bây giờ một lần nữa hỏi: "Bây giờ con thấy nó nhỏ hay là nó lớn?" Đứa bé trai nói: "Bây giờ nó lớn quá, con thấy chiếc máy bay này lớn quá." Thì người cha mới giải thích rằng Đức Chúa Trời cũng vậy đó con. Nếu con đứng ở xa thì con thấy Ngài rất nhỏ, nhưng nếu con đến gần thì con thấy Ngài rất lớn. Và trong cái đời sống của một người biết Chúa đó, thưa mọi anh chị em, chúng ta có được cái con mắt thuộc linh để chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời của chúng ta rất vĩ đại. Và Gia Cơ chương 4 câu 7 nhắc nhở như vậy: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Chúng ta đứng xa xa, theo Chúa xa xa thì cũng sẽ chỉ là người biết Chúa xa xa. Chúng ta phải đến gần, giống như Gia Cơ nhắc nhở, phải đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Khi đến gần, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời chúng ta thật là vĩ đại. Thật là vĩ đại. Đến gần, ở trong Thi Thiên 66 có ba lời kêu gọi. Lời kêu gọi thứ nhất là hãy đến. Hãy đến chiêm ngưỡng công việc của Đức Chúa Trời. Câu 5 trong chương 66. Cái đến hãy hát ca ngợi danh vinh quang của Ngài. Hãy ca ngợi và tôn vinh Ngài. Câu 2. Và kế đến là hãy nghe, hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi, ở trong câu số 16. Cho nên hôm nay chúng ta suy gẫm chương 66 của Thi Thiên này, hay là Thi Thiên thứ 66 thì đúng hơn, khi nói Thi Thiên, Thiên là đoạn rồi. Cho nên chúng ta được sự nhắc nhở rằng hãy đến, hãy hát và hãy nghe. Và chúng ta hãy đi ba cái từ đó: hãy đến, hãy hát và hãy nghe. Hầu như đến giờ phút này ông bà anh chị em cũng đã làm được ba điều này rồi. Ông bà anh chị em đã đến nhà thờ rồi phải không? Riêng bà anh chị em thờ phượng với chúng tôi từ nhà hay là từ xa qua livestream online như vậy thì ông bà anh chị em có thể áp dụng được cái chữ là đến trong cái tinh thần để thờ phượng Chúa, rồi cùng hát với chúng tôi và bây giờ cùng nghe. Nghe lời làm chứng, nghe những bài thánh nhạc, bây giờ nghe lời của Chúa được rao giảng. Hãy đến, hãy hát và hãy nghe. Việc Chúa làm. Hãy đến, hãy hát và hãy nghe việc Chúa làm. Hãy đến chiêm ngưỡng công việc của Đức Chúa Trời, công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Đó là điều đầu tiên chúng ta học trong bài giảng có hai điều sáng hôm nay. Việc Chúa làm, what he has done for us. Chúng ta tìm thấy ở trong Thi Thiên 66 này. Như vậy, ở trong câu 6 và câu 7 nhắc nhở rằng Chúa đã làm gì cho dân sự của Chúa lúc bấy giờ, mà Thi Thiên 66 trước giả là vua David đã ghi lại. Ngài đổi biển cả ra đất khô, người ta đi bộ qua sông. Tại nơi ấy chúng con vui mừng trong Ngài. Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời. Mắt Ngài xem xét các nước, những kẻ phản nghịch chớ tự cao. Như vậy đây là việc Chúa đã làm cho dân sự của Chúa, cho dân Israel lúc bấy giờ. Và vua David được Chúa gọi, Chúa chọn từ một người chăn chiên bình thường trở thành một người làm vua chăn dắt dân sự của Chúa, nhắc nhở con dân của Chúa hãy nhớ những việc Ngài đã làm. Trả lại, cách đây một thời gian tôi có nhắc nhở bạn chị em qua sứ điệp về dân Do Thái đã vào đất hứa như thế nào. Chúng ta nhớ cái hình ảnh mà Chúa đã dùng dân sự của Chúa để vào xứ Canaan làm một việc là cho những dân ở đó biết được cái sự tể trị quyền năng của Chúa. Và chúng ta tìm thấy việc Chúa làm ở đây là bảo vệ, chu cấp, dẫn họ đến đất hứa, the promised land. Như vậy hình ảnh này là Chúa dùng Môi-se dẫn họ đi qua biển đỏ. Và đời sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng tiếp tục được Chúa bảo vệ, được Chúa chu cấp, được Chúa dẫn đến đất hứa, đó là thiên đàng. Chúng ta đã được tôi giải thích là thiên là trời, đàng đường là nhà. Chúng ta được Chúa dẫn về nhà trên trời. Phải không? Đức Thánh Linh dẫn chúng ta mỗi ngày để về nhà trên trời. Ngay giờ phút chúng ta tin nhận Chúa thành tâm, chúng ta có được sự sống đời đời. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta tiếp tục bước đi, Thánh Linh dẫn chúng ta về nhà trên trời. Ngày hôm qua chúng ta dự tang lễ ông Đinh Khắc Khởi, người thân yêu trong hội thánh chúng ta, sinh hoạt với hội thánh hơn 20 năm, tin nhận Chúa từ trại tị nạn, và ông đã bây giờ yên nghỉ trong nhà trên trời. Cảm ơn Chúa về điều đó. Đời sống dư dật. Giăng 10 câu 10 nhắc nhở ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Nhưng không phải chỉ là đời sống dư dật trên đất, mà là sự sống đời đời ở trong cõi đời đời là thiên quốc vĩnh hằng. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa về điều đó. Sáng hôm nay trong giờ tĩnh nguyện, tôi có chia sẻ một vài ý tưởng về sự đếm ơn phước Chúa ban cho. Và tôi cũng chia sẻ một vài bài thánh ca mà tôi rất thích. Ông bà anh chị em nè, nếu chưa có hát nhạc thánh ca nhiều, tôi khích lại một chị em nên tập hát nhạc thánh ca. Chúng ta có những nhạc biệt thánh ca, nhạc mới rất nhiều, nhưng mà nhạc thánh ca hay lắm. Bởi vì từng lời của nhạc thánh ca có ý nghĩa vô cùng. Thí dụ như bài Duy Chính Ngài. Duy Chính Ngài. Giờ mình hát nha. Xưa hàng tu thân khổ nàng quyết nay tiên vẹn tuần, thần huệ xưa hương ban phần nay xin sung cứu ân. Xưa tôi giữ tôi bao hồi, nay ơn Chúa giữ tôi. Dồn dằm xưa bao sông rồi, tay đã vững neo rồi. Người này xưa trước đây đó cố gắng giữ cái đời sống của riêng mình. Xưa tôi giữ tôi bao hồi, nay thuộc về Chúa, Chúa giữ tôi. Dồn dập xưa bao sóng rồi, nay đã vững neo rồi. Đức tin đã được đặt đúng đối tượng là Chúa Jesus Christ rồi. Cho nên ở trong Ê-sai chương 42 câu 6 chép như vậy: Ta, Đức Giê-hô-va đã kêu gọi ngươi, trong sự công bình ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Chúa nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi là Chúa nắm tay chúng ta, giữ lấy chúng ta. Ở trong bài Duy Chính Ngài đó thì điệp khúc là như vậy: Luôn tụng ca Giê-xu ta duy Ngài ban ơn cơn, chỉ Giê-xu vạn hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Trong Chúa có muôn sự rồi. Ai mà tin theo Chúa đến giờ phút này mà không có hát được cái lời này, không có hát được cái chữ trong Chúa có muôn sự rồi á, thì phải kiểm điểm lại đời sống theo Chúa của mình như thế nào. Không lẽ mình không khác được câu này, như vậy có nghĩa rằng trong Chúa chẳng có sự nào hết. Như vậy thì tội nghiệp quá. Trong Chúa có muôn sự rồi. Thưa bạn em, trong Chúa có muôn sự rồi. Có một bài thánh ca nữa, là thánh ca Chris nắm tôi thật chặt. Sáng hôm nay chúng tôi cũng có hát bài đó. Bài đó có lời như vậy: Khi hiểm nguy làm lòng bất an, Ngài nắm tôi thật chặt. Trong quỷ vương mưu hại lắm cơn, Ngài giữ gìn tôi thật chắc. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt. Bạn chị em tin theo Chúa, bước theo Chúa đến ngày hôm nay mà chỉ có kinh nghiệm một cách riêng tư cá nhân là Chúa nắm con thật chặt như vậy không? Phải có nha. Phải có chứ, đừng có chỉ dựa vào đức tin của ai đó, từ một sư, một người giống như cô Đoàn Lan chia sẻ kinh nghiệm bước theo Chúa, kinh nghiệm sự nắm bàn tay, được Chúa nắm tay thật chặt như vậy, rồi thắc mắc tại sao người đó có mà tôi không có. Mình phải có nữa. Phải có một cách riêng tư và có thể nó khác hơn, nhưng mà phải có. Bởi vì chúng ta đang được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Có một câu chuyện kể về một cái tòa nhà bị bốc cháy. Bị bốc cháy thì trên cái tầng 3 đó có bị bốc cháy và khói nó tiếp tục lan xuống tầng 2, tầng 1. Thì những người đứng ở dưới đó nói với những người ở trên cái tầng 1, tầng 2 đó: hãy nhảy xuống. Chúng tôi dưới này, chúng tôi giữ quý vị, chúng tôi có cái giống như cái tấm vải, chúng tôi sẽ giúp quý vị không có bị thương, không có bị đau gì đâu. Hãy nhảy xuống đi. Thì trong những người mà được kêu nhảy xuống có một em bé, bé gái trong tuổi thiếu nhi, không chịu nhảy. Thì cái người xung quanh nó, bây giờ nó không chịu nhảy thì làm sao? Thì cha của đứa bé chạy tới. Cha của bé chạy tới. Thì ông nói rằng: con ơi, con hãy nhảy xuống đi. Thì đứa bé nói rằng: ba, con không thể nhảy được, con không thấy ba, khói nó làm cho con không thấy ba, con không dám nhảy, nó sợ lắm. Thì cha của nó mới nói rằng á, không sao đâu, con không thấy ba, nhưng ba thấy con. Ba thấy con, ba đứng ở phía dưới thấy con cứ nhảy xuống. Và nó nghe như vậy, nó nhảy xuống. Ba nó ấm lắm. Các bạn xem, có những lúc chúng ta đi theo Chúa, hình như là hoạn nạn thử thách đến đó, mình không thấy Chúa, chứ không dám bước đi tới. Nhưng mà đừng quên, Kinh Thánh nói như thế nào? Đức Chúa Trời phán rằng, ta thấy các con, ta nhìn thấy các con. Ở trong Kinh Thánh có nói, ở trong câu 7 của Thi Thiên 66 này, mắt Ngài xem xét các nước, mắt Ngài xem xét các nước. Rồi thêm một câu nữa châm ngôn mà em đang học chủ nhật châm ngôn đó, rất là hay khi học đến chương 15 câu 3. Còn mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Cho nên chúng ta đang thờ phượng đấng vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tài, đấng biết hết mọi sự, đấng thấy hết mọi sự, đấng có quyền trên tất cả mọi sự, một lúc ở khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên cái chữ quan trọng ở đây là tin cậy. Tin cậy Chúa. Vì Chúa làm còn gì nữa? Giô-suê chương 4 câu 1 câu 10 nhắc nhở chúng ta, Chúa đã dẫn Môi-se, dùng Môi-se dẫn dân sự từ Ai Cập đến coi như là chuẩn bị đi qua cái biển đỏ đó. Thì Môi-se làm công việc đó, nhưng mà Môi-se không phải là người dẫn dân sự của Chúa vào xứ Canaan, không phải. Môi-se qua đời lúc được 120 tuổi. Người tiếp nối Môi-se là Giô-suê. Thì đây, câu chuyện này là Giô-suê dẫn dân sự của Chúa qua sông Giô-đanh. Thì cái chữ rẽ nước nhắc nhở chúng ta ha, phép lạ mở ra cơ hội mới, hành trình mới. Khi họ bước vào vùng đất hứa đó, thì cái hành trình mới của họ là họ sẽ nhận sản nghiệp, họ sẽ an cư lập nghiệp, họ sẽ thờ phượng Chúa. Nhưng mà điều mà Chúa muốn họ nhớ đó là họ phải lưu giữ 12 cái hòn đá lớn. 12 hòn đá lớn để rồi họ dựng là một cái bia hay là có một cái memorial nhắc nhở con cháu cái thế hệ tiếp nối đó nhớ ơn Chúa, phép lạ Chúa làm, nhớ ơn Chúa truyền lại cho đời sau. Chúng ta đọc ở trong Giô-suê chương 4 câu 1 câu 10 chúng ta thấy Chúa truyền cho Giô-suê là nhặt những cái hòn đá để mà đến ở bên kia để làm điều đó. Nhưng mà Giô-suê còn làm một điều nữa, Giô-suê còn đặt 12 hòn đá ở giữa lòng sông Giô-đanh nữa kìa. Sông Giô-đanh, các bạn chị em có một số người đi sông đi Do Thái là Giô-đanh. Có nơi nó chỉ bằng từ chỗ tôi đứng đến chỗ anh Lá đang ngồi trên xe. Có nơi nó từ chỗ anh Lá từ cái tường đó qua tường này. Có nơi nó gấp đôi cái tường cái phòng nhóm này. Rộng như vậy, có lúc nó hẹp. Nhưng mà Chúa nhắc nhở dân sự của Chúa là phải truyền lại cho thế hệ tiếp nối. Cho nên Thi Thiên 103 câu 1 đó. Thi Thiên 103 câu 1 là một thi thiên mà chúng ta rất là thích đọc, cũng có trong tinh thần của mùa tạ ơn đó. Chúng ta lắng nghe. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Cảm ơn Chúa. Tinh thần biết ơn Chúa đó là tinh thần Chúa sẽ thêm sức mới để chúng ta cất cánh bay cao. Ở trong Thi Thiên 103 dùng chữ phượng hoàng là con eagle. Ở trong Ê-sa chương 40 câu 29, 30, 31 là con chim ưng. Như vậy chúng ta phải nhớ mình là con chim ưng nha. Không phải con gà cứ cúi xuống mẫu mẫu hoài. Chim ưng nó bay cao, nó nhìn rộng, nhìn xa và tiếp tục đi tới như vậy. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta. Để rồi chúng ta tiếp tục làm sáng danh Chúa trong đời sống của chúng ta. Việc Chúa làm trở lại trong Thi Thiên 66 này 8-12 chép như vậy. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta, hãy làm cho tiếng ca ngợi Chúa vang vọng khắp nơi. Như vậy nha, công việc chúng ta là phải làm để Chúa được tôn ca, được vinh hiển. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không để cho chân chúng ta trượt ngã. Vì Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã thử thách chúng con, luyện chúng con như luyện bạc. Chúa để chúng con sa vào bẫy lưới, chất gánh nặng trên lưng chúng con. Chúa để người ta cưỡi trên đầu chúng con. Chúng con phải đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng con ra nơi giàu có. Chỗ này cho biết rằng đó, họ biết rằng những cái thử thách hoạn nạn họ đối diện đó, hay là con đường phía trước họ sẽ gặp phải đó, là Chúa cho phép xảy ra. Và chúng ta cũng nên có thái độ đó. Tất cả những hoạn nạn thử thách trong đời sống đó, là chỉ trừ phi Chúa cho phép xảy ra, nếu không thì không bao giờ đến trong đời sống của mọi chúng ta. Hãy nhớ như vậy. Cho nên ở chỗ này nhắc nhở chúng ta, vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng con, luyện chúng con như luyện bạc. Trong câu 10 của Thi Thiên 6:16 thì câu đó nhắc nhở chúng ta ở trong Gia Cơ chương 1 có 2 câu 4. Nhắc nhở chúng ta để ý cái chữ thử thách, hoạn nạn ha. Bây giờ chúng ta đọc chung với nhau từ câu 2 câu 4 của Gia Cơ. Chúng ta cùng đọc. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Như vậy chúng ta thấy Chúa có mục đích để rồi cho chúng ta trải qua một cái sự thử nghiệm, thử thách đức tin, được trưởng thành hơn, trở thành một người hoàn hảo, không thiếu thốn điều gì. Cảm tạ Chúa. Đó là một điều mà chúng ta cần phải được nhắc nhở chính mình để làm sáng danh Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, thịnh vượng, phước hạnh hay là thử thách, hoạn nạn. Tôi đôi khi đọc đến chỗ này, tôi cũng hay để cái chữ trăm chiều. Anh chị để cái chữ trăm chiều không? Tiếng Việt mình hãy xem sự thử thách trăm chiều, có nghĩa là nó nhiều lần, không phải là một nhưng mà nhiều, để giúp chúng ta được trở nên trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Cảm ơn Chúa về điều đó. Điểm thứ hai chúng ta học ở đây, việc chúng ta nên làm, what we should do for God and for His kingdom. Con sẽ mang tế lễ thiêu vào nhà Chúa, thực hiện các lời con hứa nguyện với Ngài. Như vậy, con sẽ mang tế lễ thiêu vào nhà Chúa, thực hiện các lời con hứa nguyện với Ngài. Chúng ta cần được sự nhắc nhở tinh thần trong Thi Thiên thứ 100. Thi Thiên thứ 100 là một thi thiên nhắc nhở dân sự của Chúa vào trong đền thờ thờ phượng Chúa như thế này. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu vì Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Nhưng mà chúng ta để ý là ở đây, dân sự của Chúa xưa và Hội Thánh Chúa ngày hôm nay được sự nhắc nhở là khi vào nơi thờ phượng Chúa, chúng ta phải có mang lễ vật. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khi vào trong đền thờ lúc bấy giờ, dân sự của Chúa đó, họ đương nhiên họ nếu mà tùy theo cái hoàn cảnh gia đình, nếu mà khá đó thì là dân con bò làm của lễ, con chiên hay là con bồ câu. Nhưng mà họ còn các lễ vật khác họ để bên hông của ngôi đền thờ đó, là những lễ vật có thể là như Ca-in là thổ sản, như A-bên là chiên, họ có thể mang để đến dâng cho Chúa. Rồi các thầy tế lễ người Lê-vi đó, họ không có cái sản nghiệp để nhận làm cái phần đất của họ, thì họ sẽ được cái sự dân hiến của dân sự để họ hưởng cái phần 10. Rồi chi phái Lê-vi đó, họ nhận cái sự dân hiến của 11 chi phái đó, họ cũng sẽ dâng một phần 10 lại, để cái phần 10 đó dành cho các thầy tế lễ và các thầy tế lễ thượng phẩm, hay là thầy tế lễ và thầy tế lễ thượng phẩm. Cho nên có thứ tự hết. Vì thế cái sự dân hiến rất là lớp lan trật tự ở trong dân sự của Chúa lúc bây giờ, để rồi tất cả đều có thể tiếp tục sống và hầu việc Chúa ở trong đền thờ của Chúa. Bây giờ chúng ta hãy để ý đến câu tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói điều gì đây? Thuộc điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi, là lời môi con đã nói và miệng con đã hứa khi gặp gian truân. Con sẽ dâng cho Chúa những con vật béo tốt làm của tế lễ thiêu. Chung với mỡ chiên đực, con cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe. Tôi sẽ thuộc điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Miệng tôi kêu cầu Chúa, lưỡi tôi tôn cao Ngài. Thưa bạn chị em, các nhà dạy kinh đồng ý rằng Thi Thiên 66 do vua David viết. Như vậy là vua David viết. Mình không biết là hoàn cảnh trước khi lên làm vua hay là sau khi, nhưng bây giờ chúng ta hãy biết rằng đây là một người lãnh đạo, một người có khả năng để mà dân bò, người mà giàu có dân bò, trung bình là dân chiên, nghèo là dân bồ câu, dân bò. Nhưng mà chúng ta thấy đó, chọn những con vật tốt. Khi dâng hiến cho Chúa, chúng ta được sự nhắc nhở hãy dâng cho Chúa điều tốt nhất. Điều tốt nhất, chứ không phải dư thừa nha, ông bạn chị em. Đức Chúa Trời chúng ta không cần tiền bạc của tất cả chúng ta ngồi đây và hội thánh của Chúa khắp nơi, Ngài không cần. Nhưng mà công việc mở mang hội thánh của Chúa tại địa phương và truyền giáo khắp nơi rất cần sự dâng hiến của mọi chúng ta. Cho nên chúng ta dâng hiến là để giúp vào công việc mở rộng, xây dựng hội thánh địa phương, mở rộng vốn của Chúa khắp nơi, cho nên chúng ta cần dâng hiến. Công việc của Chúa cần, mục vụ của Chúa cần, vương quốc của Chúa cần được mở rộng. Nhưng chính Đức Chúa Trời, Ngài không cần. Ngài cần cái tấm lòng của mọi chúng ta, Ngài cần cái đời sống của mọi chúng ta cung kính thờ phượng Chúa. Cho nên Roma chương 12 nhắc nhở hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, là ý nghĩa như vậy. Cho nên dâng hiến cho Chúa, mình chúng ta hãy dâng với lòng biết ơn và làm chứng công phước của Chúa, giống như cô Đoàn Lan hôm nay đã cố gắng biệt riêng thì giờ hôm nay để thờ phượng Chúa với chúng ta, sau nhiều tháng không đến nhóm thờ phượng Chúa được tại nhà thờ, nhóm qua trực tuyến online. Đó thì bình thường, chúng ta dâng hiến và chúng ta làm chứng ơn phước của Chúa. Cầu xin Chúa giúp cho mọi chúng ta học theo gương này. Tôi sẽ nói thuộc lại những điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Hãy nhớ nha, linh hồn tôi. Như vậy, nó có cái phương diện thuộc linh rất là nhiều, chứ không phải là chỉ là thể xác thôi. Con người chúng ta gồm có thể xác, còn chúng ta có linh hồn. Như vậy, linh hồn là cái tâm hồn là ý chí, tâm trí và trái tim. Và cái chữ linh là tâm linh, chúng ta tương giao với Chúa. Như vậy, tóm lại, con người chúng ta gồm có thể xác, tâm linh và tâm hồn. Trong tiếng Anh là body, soul and spirit. Vì thế, ở đây chúng ta thấy là trước giả Thi Thiên, vua David nói rằng linh hồn. Cảm ơn Chúa nhắc nhở chúng ta điều đó. Một người phụ nữ ngồi than thân trách phận và cay đắng với Chúa. Và nói rằng là Chúa, tại sao Ngài để con rơi vào cái hoàn cảnh này? Con có chồng, con có con, chồng con chết rồi. Con có con bị bệnh, rồi sau thời gian bệnh, hai đứa nó cũng chết luôn. Bây giờ con đó trở lại độc thân. Rồi cái căn nhà mà chúng con đã tạo mãi, bây giờ con cũng không giữ được. Con phải bán nó, con phải sống lay lắt nhờ anh chị em trong đại gia đình. Sao con khổ như vậy? Than thân trách phận với Chúa. Thì Đức Chúa Trời nhắc nhở người đó như vậy. Con hãy nhớ lại, khi con vào đời, khi con chào đời, bàn tay con là tay trắng. Và khi con trở về lại nơi mình mà đã bắt đầu từ đó là cát bụi đó, thì con cũng trắng tay. Chào đời tay trắng thì trở về cũng trắng tay, không mang gì theo được. Không mang theo chồng, không mang theo con, không mang theo nhà, không mang theo của cải tiền bạc hết. Tại sao con lại trách ta? Mà chị em có để ý được cái thái độ đó mà Kinh Thánh dạy không? Rồi, thái độ đó đến từ đâu? Chúng ta đọc ở trong Gióp chương 1 câu 21. Chúng ta mở ra trong Gióp chương 1 câu 21. Đây là một người đối diện với thử thách vô cùng so với tất cả chúng ta ngày hôm nay đối diện. Câu 21. Ta đọc có 20 luôn. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta thấy đó là thái độ đúng của Gióp. Chúng ta đọc thêm ở trong một câu Kinh Thánh nữa là Truyền Đạo chương 5 câu 15-16 để chúng ta biết một thái độ đúng là thái độ như thế nào. Câu 15 câu 16: mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy. Và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được. Điều này cũng là một tai nạn lớn, người ra đời thể nào ắt phải trở về thể ấy. Vậy chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? Sự ký nhất chương 29 câu 14 đến câu 15, vua David cầu nguyện với Chúa và nhắc nhở dân sự của Chúa. Khi ông cầu nguyện như vậy, cả dân sự của Chúa nghe chứ, nghe lời cầu nguyện của ông chứ. Thì chúng ta lắng nghe lời cầu nguyện này ở trong Sử Ký Nhất chương 29 câu 14 câu 15. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi. Các ngày chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng không mong ở lâu được. Thưa mà chị em, đây chính là thái độ đúng của một người có đức tin nơi Chúa. Cho nên cái thái độ đúng đó, thay vì ngồi than thân trách phận cay đắng và than vãn với Chúa, thì phải tạ ơn Chúa vì Chúa cho con chào đời con sống. Tạ ơn Chúa, Chúa gửi đứng những người tuyệt vời trong đời sống con, như là người phó ngẫu chồng con, vợ con. Ngài cho chúng con có được cơ nghiệp con cái của chúng con. Ngài cho chúng con được đi đây đi đó. Ngài cho chúng con hưởng được những thứ mà chúng con gặt hái, chúng con hưởng nhà ở, tiền bạc. Chúng con còn đi du ngoạn, đi du lịch nơi này nơi kia. Chúng con đã hưởng như vậy. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng con sẵn sàng tay trắng chào đời thì trắng tay lìa đời. Thái độ đó là thái độ đúng nhất. Cho nên chúng ta phải trân quý những mối liên hệ mà Chúa cho trong đời sống chúng ta. Bởi vì khi về trong nước quốc của Chúa đó, những mối liên hệ đó không còn. Không còn là vợ chồng với nhau nữa, không còn là cha mẹ con cái, không còn là ông bà con cháu nữa. Nhưng mà tất cả là anh chị em ở trong đại gia đình đức tin, trong Chúa. Chúa Giêsu đã nói điều đó khi có một người hỏi về Chúa, về hôn nhân ở trong thiên quốc như thế nào. Cho nên đó chính là thái độ đúng. Một vị mục sư diễn giả đến tại một hội thánh giảng lời Chúa trong mùa tạ ơn. Sau khi giảng xong thì ông thích nhạc thánh ca, giống như tôi rất thích hát nhạc thánh ca. Ông nói rằng ông bạn chị em có đề nghị bài thánh ca nào trước khi chúng ta kết thúc để chúng ta thông công sau đó. Thì hội chúng im phăng phắc. Một hồi có một người phụ nữ lấy cái khăn phủ trên đầu của mình, và người đó thì luôn luôn đưa cái lưng lại. Người đó không thấy ai trả lời, quay lại nói với mục sư: xin hãy hát bài Hãy Đếm Các Ân Phước Chúa Ban. Mục sư diễn giả nhìn khuôn mặt của bà, sau khi bà vén cái khăn lên thì thấy đây là một người đang bị bệnh phong cùi, leprosy, bệnh phong cùi, khuôn mặt không có đẹp, mà đề nghị với mục sư diễn giả hãy hát bài Hãy Đếm Các Ân Phước Chúa Ban. Count your blessings, let's sing that song please. Đây là câu chuyện của người Mỹ kể lại. Vị mục sư cảm động vô cùng và cũng tự nhắc nhở chính mình, mình chắc cũng chưa có một cái đức tin mà có thể đề nghị hát một bài hát giống như người phụ nữ này. Không xinh đẹp như mọi người trong phòng nhóm, không có những thứ mà mọi người có bình thường. Tai người phong cùi thì đương nhiên chúng ta thấy rồi, không có được tốt đẹp, khuôn mặt không có được xinh đẹp, mà vẫn có thể đề nghị hát bài Hãy Đếm Các Ân Phước Chúa Ban. Nếu một người phụ nữ như vậy, có đức tin như vậy mà đề nghị hát bài Hãy Đếm Các Ân Phước Chúa Ban, thì trong chúng ta ngồi đây, chúng ta không có lý do nào mà chúng ta không thể đếm những ân phước Chúa Ban. Amen. Chúng ta có nhiều lý do để đếm lắm, mà tại chúng ta không chịu đếm. Rồi bây giờ nhờ anh Thiên Minh đàn lại bài hát này nha. Bài hát này khi buổi sáng chúng ta có hát 167 thì phải thánh ca hát một câu thôi. Chúng ta đứng lên này, chúng ta hát cho mạnh mẽ. Mà cha ở nhà đứng lên luôn hát với chúng tôi một câu thôi.
Khi bão cơn sóng gió mua khắp chung quanh bàn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời nơi, xin anh mau mau đêm các phương lành thiên phù ban. Rồi anh ngang nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Xin anh đếm các phương lành cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm.
Amen. Mà chăm đọc an toàn, chúng ta phải tiếp tục đếm những ơn phước Chúa ban. Thưa quý bạn chị em, nên có thái độ như vậy. Một câu cuối cùng chúng ta để ở đây trước Dạ Thi Thiên là vua David nhắc nhở rằng đừng chậm trễ hoàn nguyện, phải trả lời hứa nguyện. Như vậy ở trong Truyền Đạo chương 5 câu 4 câu 5 cũng nhắc nhở điều đó. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời thì đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy hãy hoàn thành điều con hứa nguyện, thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện. Không biết bao nhiêu người trong chúng ta ngồi đây đã có nhiều lời hứa thưa với Chúa. Mong rằng bạn chị em hãy nhớ lại những lời hứa đó và hoàn nguyện trong mùa tạ ơn năm nay. Bởi vì nếu không làm điều đó, Chúa nói rằng người đó là kẻ dại và Ngài không thích kẻ dại. Thà đừng khấn hứa hay là hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện. Hãy nhờ Chúa để hoàn nguyện quý bạn chị em những điều mà Chúa dành cho mình. Cho nên sau giờ giảng luận hôm nay là giờ bầu cử, nếu bạn chị em đã có những ước ao được hầu việc Chúa, hãy cầu nguyện cho những người được đề cử để họ hầu việc Chúa, để họ hoàn nguyện cái lòng ước ao của họ. Nhưng hãy cầu nguyện cho chính mình được Chúa dùng để có thể vào trong các ban ngành còn lại bầu cử trong những tuần kế đến, để được Chúa dùng. Chỉ có những ai dự phần trong các ban ngành mà chị em mới thấy được cái ơn phước mà Chúa cho mình dự phần hầu việc Chúa. Hội thánh luôn có những mục vụ để tất cả con Chúa dự phần. Tóm lại, đầu tiên chúng ta được sự nhắc nhở lời kêu gọi, nhưng mà kết thúc bài giảng tôi đổi chữ là lời mời gọi. Kêu gọi chúng ta đến hát và nghe. Bây giờ mời gọi ông bà anh chị em trở về nhà. Ông bà anh chị em hãy đến với Chúa, chứ không phải đến nhà thờ ngày thứ hai nữa. Hãy đến chiêm ngưỡng công việc của Đức Chúa Trời. Hãy hát ca ngợi danh vinh quang của Ngài. Hãy nghe. Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Hôm nay tôi muốn kết thúc bài giảng này bằng một lời cầu nguyện qua một bài hát. Bài hát này, không biết cô Betty có mặt ở đây chưa? Bài hát này thì tôi có nhờ cô Betty giúp để đánh đàn. Còn nếu không, bạn chị em cứ hát theo. Một con dân Chúa ở Việt Nam, họ sáng tác theo Thi Thiên 66 này. Thay vì chúng ta đọc bình thường thì chúng ta có thể là quên. Chúng ta hát theo cái âm điệu của một bài nhạc thánh thì chúng ta dễ nhớ hơn. Và họ sáng tác bài hát Thi Thiên 66 câu 16 câu 19 đúng theo cái đề tài chủ đề chúng ta học hôm nay. Và ông bà anh chị em hát với tôi nha. Dạ, hát với tôi. Nếu anh Thiên Minh theo được thì cứ theo ha. Dạ vâng. Có một vài chỗ chúng ta lặp lại. Câu 16 lặp lại 2 lần. Câu 17 lặp lại 2 lần. Câu 18 lặp lại 2 lần. Câu 19 lặp lại 3 lần. Rồi trở lại câu 16 và kết thúc. Và hát như vậy thôi. Rồi cứ hát nha. Giống như một lời cầu nguyện.
Hỡi hết thay người kinh sợ, Đức Chúa Trời hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuộc điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Hỡi hết thay người kinh sợ, Đức Chúa Trời hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuộc điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có Chúa về tội ơn, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nếu lòng tôi có Chúa về tội ơn, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thần có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thần có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thần có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi.
Câu 16.
Hỡi hên thay người kính sợ, Đức Chúa Trời hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuận điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.
Hay không? Hay quá. Sao mà tôi nghe có mình tôi hát. Rồi tôi hát mà chị em khen hay là cũng tốt rồi. Mà chị em về nhà hát theo nha. Chúng ta đứng lên, chúng ta tôn vinh Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa cho chúng con có được một buổi thờ phượng Chúa, lễ tạ ơn thật là phước hạnh, được khích lệ qua lời ca tiếng hát, những bài thánh ca, lời làm chứng, những lời tôn vinh bài hát từ các ban hát. Chúng con được sự nhắc nhở qua sứ điệp lời của Chúa, nhắc nhở qua thi thiên 66 David đã viết ra, nhắc nhở dân sự lúc bây giờ và chúng con ngày hôm nay. Có rất nhiều điều chúng con cần phải ghi nhớ. Hãy đến, hãy hát, hãy nghe. Và chúng con cũng đã kết thúc bằng lời hát được phổ nhạc từ thi thiên 66 này. Xin Chúa giúp chúng con nhớ câu kinh thánh này hay là âm điệu của bài hát này, để chúng con tiếp tục sống làm sáng danh Chúa, thuộc những ơn phước Chúa ban cho, làm vinh hiển danh Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ trở lại. Amen.